Tạo hóa chi môn, chương 811, tạo hóa ngũ thái giới, góc truyện audio.com, Ninh Thành đem chùy thủ lần thứ hai giao cho người khổng lồ tiền bối, cây chùy thủ này ta vốn là dự định tặng cho ngươi. Cây chùy thủ này đóng đinh con mắt của ngươi, ta tin tưởng chung quy có một ngày, ngươi có thể dùng nó đến đóng đinh con mắt của kẻ thù. Cái gì, ngươi mới vừa nói ngu dược thần, không đợi người khổng lồ nói chuyện, Trầm Mộng Yên chạy tới bên người Ninh Thành liền giọng nói kích động nói. Người khổng lồ thấy Trầm Mộng Yên kích động lập tức hồi đáp nói, đúng vậy, rất nhiều năm trước có một kẻ gọi ngu dược thần cũng trong lúc vô ý đến nơi này. Hắn nói cho ta biết chỉ cần ta cứu hắn đi ra ngoài tương lai hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Về sau, hắn cũng không đến. Ninh Thành tự nhiên biết ai là ngu dược thần, hắn nghĩ đến lúc trước hắn xin người khổng lồ cứu hắn thời điểm, người khổng lồ đã nói, rất nhiều năm trước ta cũng giúp qua một người như vậy thế nhưng hắn chưa hề trở về giúp ta. Lúc đó Ninh Thành còn ở trong lòng mắng to cái này vô đức tên gia hỏa, cũng may người khổng lồ không sai, vẫn còn là ra tay giúp hắn. Ninh Thành sợ Trầm Mộng Yên khổ sở, đang muốn nói chuyện, Trầm Mộng Yên lại ở phía trước nói, tiền bối, có lẽ hắn có chuyện gì trì hoãn, ta nghĩ hắn tương lai có cơ hội nhất định sẽ tới. Người khổng lồ lắc đầu, ta cứu hắn thời điểm, liền biết hắn sẽ không tới. Ta nhìn người có một loại cảm giác chính là biết người ta có đúng hay không là khẩu thị tâm phi. Ngu dược thần hẳn là cái loại người này khẩu thị tâm phi, hắn không có chuyện gì trì hoãn, cũng sẽ không tới cứu ta. Trước đây hắn len lén ở trong huyết trì lấy đi một giọt máu của ta, hắn có lẽ cho rằng ta không có thấy. Trầm Mộng Yên cúi thấp đầu xuống, hắn rất muốn hỏi ngu dược thần tới nơi này một phần tình huống thế nhưng cự nhân lời như vậy làm cho nàng căn bản cũng không có mặt mũi hỏi. Nàng không hiểu, nếu người khổng lồ nói biết ngu dược thần không sẽ tới cứu hắn, vì sao hắn còn có cứu ngu dược thần? Người khổng lồ hiển nhiên không chậm chạp giống hình thể hắn vậy, ngược lại hắn nói chuyện rất là rõ ràng, hơn nữa trí lực cũng không thấp, hắn đã nhìn ra Trầm Mộng Yên cùng ngu dược thần quen biết, hơn nữa cũng đã nhìn ra Trầm Mộng Yên trong lòng nghĩ cái gì, hắn bình tĩnh nói, coi như là một lần nữa, ta vẫn như cũ sẽ cứu hắn. Nói xong, người khổng lồ ngẩng đầu nhìn hư không vô tận địa phương, dường như đang trả lời Trầm Mộng Yên, vừa tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu tịch nhi nói cho ta biết, đừng dùng bản thân ấn tượng thật xấu đi đối đãi với một cái sinh mệnh, như vậy đối với bọn họ không công bằng. Vô luận ở bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, đều có người tốt. Tịch nhi sẽ không gạt ta, tịch nhi cũng không có gạt ta. Nói đến đây, người khổng lồ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành, cảm ơn ngươi, là ngươi cùng tịch nhi kiên định ta tín ngưỡng. Ngươi cũng là bạn của ta, ta gọi Bàn Thiên, đến từ Thái Dịch giới. Sau này chúng ta là bằng hữu, ngươi liền gọi ta là Bàn Thiên thì tốt rồi. Hắn chỉ nghĩ tới Tịch Nhi nói rất đúng, người khác không công bằng, dường như chưa hề nghĩ tới người khác có hay không tới nơi này hồi báo hắn, đối với hắn có công bằng hay không. Thái Dịch giới, đây là địa phương nào? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, hắn biết thứ mình không biết rất nhiều. Bàn Thiên dường như đến từ mặt biên rất cao cấp, hoặc là có thể hỏi một chút hắn, có lẽ còn có thể nghe được thương úy tin. Góc truyện audio.com, tức, Bàn Thiên nói với Ninh Thành, người trước cho ta một phần tài liệu ta luyện chế vài bộ quần áo. Ninh Thành lúc này mới nghĩ đến Bàn Thiên trên người quần áo giống nhau là sứt mẻ không chịu nổi, hắn nhanh chóng lấy ra một cái nhẫn đưa cho Bàn Thiên, đồ vật bên trong này ngươi cầm đi dùng sao? Ta còn có rất nhiều. Bên trong chiếc nhẫn có 5 nhánh tinh mạch còn có một cặp hàng nguyên đan cùng một đống tài liệu luyện khí. Bàn Thiên ngược lại không có khách khí với Ninh Thành, nhẫn đến trong tay của hắn, một đống tài liệu rất nhanh thì biến thành vài bộ quần áo. Hắn luyện khí thủ đoạn cùng Ninh Thành tuyệt nhiên bất đồng, Ninh Thành thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì không gian ba động, hắn liền luyện chế hoàn thành. Đem quần áo sau khi mặc vào, Bàn Thiên mới nói với Ninh Thành, ta bị nhốt ở cái này mặt biên cũng không biết đã bao nhiêu năm, ta biết quy tắc của nơi này rất không toàn vẹn, hẳn là một cái mặt biên cấp rất thấp. Ta nói Thái Dịch giới là một trong 5 vị diện cao cấp nhất, hơn nữa còn là chúng ta có thể đạt tới vị trí thứ nhất. Còn lại 4 cái địa phương là Thái Sơ giới, Thái Thủy giới, Thái Kiền giới cùng Thái Cực giới. Những thứ này đợi lát nữa ta cùng ngươi nói, nơi này là một cái to lớn mặt biên trận pháp, ta bị khóa ở 2 giới giữa đó. Hiện tại ta thoát khốn, còn chém đứt 3 nhánh khóa giới liên khóa, nơi này rất nhanh thì sẽ sụp xuống. Chuyện được lấy tại T.R.U.Y.N.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y. Lòng nói biết nơi này muốn sụp xuống, còn không đi nhanh lên, lại có tinh lực ở chỗ này may quần áo trả lời vấn đề của ta. Đến lúc này, hắn cuối cùng là đã biết bàn thiên thần kinh thép bao nhiêu. Ninh Thành vọt tới bên cạnh độ la thảo, đem hơn 10 gốc cây độ la thảo này toàn bộ nhổ lên nói, Yên Di, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Bàn Thiên gật đầu, các ngươi theo ta đến. Nói xong Bàn Thiên lựa chọn một cái phương hướng, đi nhanh đạp đi ra ngoài. Mặc dù Trầm Mộng Yên tâm tình rất phức tạp, có rất nhiều lời muốn hỏi, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Ba người đi ra không nhiều lắm xa, phía sau liền truyền đến từng trận không gian sụp đổ. Bàn Thiên tốc độ rất nhanh, hắn một bước đều muốn phải đi ra vài trăm thước xa, cộng thêm tốc độ vừa nhanh, ba người rất nhanh thì từ tổ khố tế đàn chỗ sâu nhất đi ra, lần thứ hai đi tới thiên cương rừng rậm. Ninh Thành ba người sau khi ra ngoài, đầu tiên nhìn thấy chính là Man Cửu Nhận. Ở bên người Man Cửu Nhận đứng rõ ràng là Ất Minh Uyên cùng mặt nạ nam tử, còn có cái kia lục y tu sĩ. Gầy yếu cây gậy trúc tên gia hỏa không có thấy, không biết có phải hay không là bị Tiếu Giai Thụy trưởng kháng thiên tề liên thủ giết chết. Ninh Thành thần thức ở trên người Man Cửu Nhận quét một cái, liền biết Man Cửu Nhận tu vi khôi phục. Man Cửu Nhận ánh mắt lạnh lùng từ trên người Ninh Thành xẹt qua, rơi vào trên người Bàn Thiên. Hắn trên dưới quan sát Bàn Thiên sau đó mới hỏi, dược thần, người khổng lồ bị tổ khố tế đàn khóa lại chính là hắn sao? Đừng nhìn hắn không thèm để ý Ninh Thành, trên thực tế tâm thần của hắn một mực Ninh Thành trên người. Một khi Ninh Thành tế xuất mũi tên đen kinh khủng kia, hắn lập tức liền bỏ chạy, tuyệt đối không thể để cho mũi tên đen kia sát ý phong tỏa hắn. Hắn biết Ninh Thành mũi tên này tế xuất sau đó, Ninh Thành tự mình cũng không cách nào khống chế, chỉ cần hắn chờ mũi tên này đem. Góc truyện audio.com, Ninh Thành tranh thủ sau đó, hắn lại trở về, Ninh Thành chính là mặc hắn chia cắt. Mặt nạ nam tử khom người nói, đúng vậy, cửu hoàng tử chính là người này. Máu của hắn nhiều như một cái hồ máu, ẩn chứa tinh thuần nhất viễn cổ huyết mạch. Trước ta mang cho cửu hoàng tử một giọt máu, chính là trên người của hắn. Man Cửu Nhận cười ha ha một tiếng, gật đầu, không sai, nếu hắn đi ra rồi, nói vậy một hồ viễn cổ máu huyết này cũng bị hắn mang đến. Dược thần ngươi làm không tệ, lập công lớn, vì cửu hoàng tử làm việc là vinh hạnh của ta, không dám nói công lao. Mặt nạ nam tử khom người nói. Man Cửu Nhận nhìn Bàn Thiên nói, ta tới nơi này ngoại trừ luyện hóa huyền hoàng tinh lục ra, còn có một cái mục đích chính là vì ngươi. Nếu mà ngươi nguyện ý đầu nhập vào quân của ta, ta có thể lưu lại một mạng của ngươi, chỉ cần 2/3 máu huyết của ngươi liền có thể. Bàn Thiên không để ý đến lời của Man Cửu Nhận, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ngu Dược Thần bình tĩnh nói, Ngu Dược Thần, năm đó ta cứu ngươi, ngươi nói trở về sẽ tới giúp ta. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi trở về tới giúp ta, thế nhưng ngươi vì sao phải dẫn người đến mưu đoạt ta máu huyết? Đang nghe Man Cửu Nhận gọi mặt nạ nam tử dược thần thời điểm, Trầm Mộng Yên liền nhìn chằm chằm vào mặt nạ nam tử. Trước nàng không có chú ý, hiện tại nàng dĩ nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả. Lúc này nghe được Bàn Thiên trực tiếp kêu lên Ngu Dược Thần, Trầm Mộng Yên rốt cục không cách nào nhịn được ở tâm tình của mình, âm thanh kêu lên, ngươi là Dược Thần, ngươi. Nàng khi nói ra hai cái ngươi chữ sau đó, bộc phát khẳng định cái này nam tử mang theo mặt nạ ẩn nấp chính bản thân tất cả khí tức chính là người nàng muốn tìm, Ngu Dược Thần cũng là trượng phu của nàng. Mặt nạ nam tử đem mặt nạ của mình lấy xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Mộng Yên, ngươi tiện nhân này, khốn nạn. Trước đây mắt ta bị mù, dĩ nhiên sẽ lấy về ngươi loại thiện nữ nhân này. Thế nhưng hắn cũng không có đem mặt nạ đưa vào nhẫn, mà là cầm trong tay. Trầm Mộng Yên sắc mặt tái nhợt như một cái giấy trắng, nàng không nghĩ tới chính bản thân cực khổ vô cùng tìm được người rồi sau đó, lại là kết quả này. Theo cái kia cửu hoàng tử, ngay cả nàng đứng ở trước mặt cũng không thèm nhìn không nói, còn vũ nhục mình như vậy. Nếu mà trong lòng hắn còn có một chút vì nàng, trước ở Man Cửu Nhận đối mặt chỉ có nàng và Ninh Thành thời điểm, hắn nên nói ra. Nếu mà không phải là Ninh Thành còn có một chút thủ đoạn, vậy nàng sợ rằng đã bị cửu hoàng tử ngay mặt vũ nhục. Coi như là những thứ này không nói, nàng Trầm Mộng Yên ở Ngô thị giác bị thủy lao nhốt nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên không nhìn tới liếc mắt. Bàn Thiên cứu hắn, hắn chẳng những không tư báo ân, lại mang theo chủ tử của mình tới nơi này chiếm Bàn Thiên máu huyết. Vì sao chính bản thân cùng với hắn thời điểm chưa từng có phát hiện qua những thứ này? Trầm Mộng Yên cũng không nhịn được nữa nội tâm tuyệt vọng, há mồm phun ra một đạo máu tươi, nàng cảm giác được tu vi của mình đều ở đây khuếch tán. Nàng hận chính bản thân mắt mù trước đây hắn len lén thăng cấp vĩnh hằng cảnh sau đó, chẳng những chẳng biết ở lại Ngô thị giác trái lại một mình rời đi, nàng nên biết người này là kẻ ích kỷ. Ngô thị giác tốn bao nhiêu tâm huyết đào tạo hắn, ở thời điểm hắn có thể giúp Ngô thị giác xuất lực hắn nửa phần khí lực. Góc truyện audio.com, cũng không muốn ra cứ như vậy lặng lẽ xoay người bước đi. Thế nhưng nàng thật không ngờ những thứ này, nàng chỉ nghĩ tới hắn nói tương lai sẽ trở về mang nàng đi. Ngu Dược Thần ánh mắt lạnh lùng quét Ninh Thành trên người, khinh thường nhìn thoáng qua Trầm Mộng Yên, người mấy ngày này cùng gian phu cùng nhau rất sung sướng sao. Người liền thích hoạt động như vậy, không phải sao? Trầm Mộng Yên ngay cả khí lực cãi lại cũng không có, nàng trong đan điền tinh nguyên bốn phía, lại muốn tự bảo. Trầm Mộng Yên giàu gì cũng là Ngô Thanh mẫu thân, Ninh Thành tự nhiên không thể nhìn Trầm Mộng Yên ở trước mặt mình tự bảo, hắn giơ tay lên liền vỗ vào hậu tâm Trầm Mộng Yên, Trầm Mộng Yên trong cơ thể bảo tràn đầy tinh nguyên lập tức liền an tĩnh lại. Yên Di, vì người như thế tự bảo, không đáng. Ninh Thành thở dài một tiếng khuyên nhủ, nếu mà Trầm Mộng Yên còn muốn tiếp tục tự bảo, hắn cũng không cách nào đi ngăn trở, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc cùng với Trầm Mộng Yên. Trầm Mộng Yên ngơ ngẩn nhìn Ngu Dược Thần, một hồi lâu mới lên tiếng, người nói đúng, vì người như thế đi tự sát thực sự không đáng. Nàng nghĩ tới Ngu Thanh đều không có ở đây, nàng và Ngu Dược Thần còn có quan hệ gì? Hiện tại hai người hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, nàng thậm chí ngay cả cái này đều không nghĩ ra. Nghĩ đến Ngu Thanh, Trầm Mộng Yên thở dài một hơi. Cách chương.